Truyền thống đạo hiếu, cha Bùi Quan Đức, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa cùng với mẹ Maria cất bước trong cuộc rước kiệu minh niên, tượng trưng cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta theo chân Chúa Giêsu con mẹ trên bước đường đời. Trong hành trình đó, chúng ta tin rằng mẹ luôn hiện diện để nâng đỡ, ủi an, để giúp chúng ta biết sống thích hợp với lời dạy của Chúa trong từng nhịp sống của giáo hội ở thế gian này. Và như chúng ta đã biết, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, giáo hội muốn dành thời gian này để mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống Kitô hữu trong tương quan với ông bà, cha mẹ, tổ tiên, là những người đã đi trước chúng ta, đã giúp chúng ta có được cuộc sống làm người và làm con Thiên Chúa như hôm nay. Vì vậy, trong vài giây phút ngắn ngủi này, chúng ta hãy cùng nhau tìm lại xem đâu là ý nghĩa của việc kính nhớ ông bà tổ tiên, và để qua đó chúng ta có được những bài học thiết thực cho chính mình trong bối cảnh sống hiện tại. Thưa quý ông bà anh chị em, trước hết, như chúng ta đã biết, theo truyền thống của lễ giáo Á Đông, người Việt Nam chúng ta rất đề cao chữ hiếu và đã nâng chữ hiếu lên thành đạo hiếu, gọi là đạo hiếu, bởi vì như chúng ta thấy là con dân Việt Nam từ thuở mới cấp sách đến trường, có lẽ ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, cổ nhân có nói rằng hiếu thảo là gốc của cái đức nơi tâm hồn con người. Con người có trăm cái nết, nhưng cái nết đứng hàng đầu lại là chữ hiếu. Cho nên người ta mới nói bách thiện hiếu vi tiên là vậy. Chữ hiếu hay là đạo làm con ấy quan trọng đến nỗi theo truyền thống Nho giáo, trong các tội người ta phạm thì tội bất hiếu là tội nặng nhất. Tại sao chữ hiếu lại có một giá trị đặc biệt như thế, thưa anh chị em? Xin thưa, đó là vì chữ hiếu chính là sự thể hiện sâu xa của lòng biết ơn ông bà cha mẹ vì công ơn sinh thành dưỡng dục mà con cái đã được lãnh nhận. Rõ ràng, sự hiện diện của mỗi con người trên cõi đời này không phải chỉ là một sự xuất hiện ngẫu nhiên vô tình nào đó, nhưng là mắt xích của cả một quá trình dày công xây đắp, là một chuỗi dài của những tương quan yêu thương nối tiếp từ các bậc tổ tiên chuyển đến ông bà, cha mẹ, rồi đến chúng ta. Quá trình ấy chắc chắn đong đầy những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt nữa của ông bà, cha mẹ đã dành cho con cháu, để con cháu có thể lớn khôn thành người. Có thể nói, nó chính là kết tinh của một tình thương lớn lao mà ông bà, cha mẹ đã trao ban cho con cái mà không hề nuối tiếc, ngay cả hy sinh cả chính bản thân mình. Và từ sự ý thức đó, đạo hiếu mời gọi người làm con phải biết dành một sự quan tâm đặc biệt đối với ông bà, cha mẹ trong đời sống thường ngày. Lúc ông bà còn sống thì con cháu phải năng lo thăm viếng, phụng dưỡng, tôn kính và phải ăn ở sao cho các ngài được vui lòng. Và khi các ngài qua đời thì con cháu phải biết lo an táng tử tế, phải thờ kính dỗ chạp hàng năm. Chính trong ý nghĩa ấy mà đạo hiếu đã trở nên sợi chỉ vàng nối kết tình tương thân tương ái giữa anh chị em với nhau trong một gia đình, cũng như tạo nên sự liên đới giữa các thế hệ cháu con trong một dòng tộc. Thưa quý ông bà anh chị em, khi nhìn lại truyền thống của đạo hiếu như vậy, chúng ta nhận ra rằng chữ hiếu trong tâm thức của người Việt Nam rất gần với lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Là người Kitô hữu, chúng ta biết rằng hiếu thảo đối với cha mẹ vừa là một tình cảm tự nhiên trong quy ước đạo đức chung của xã hội, lại vừa là một điều răn Chúa dạy trong 10 điều răn mà Chúa đã trao cho Môi-se để giúp dân Ngài tuân giữ. Điều răn thứ 4 dạy chúng ta hãy thảo kính cha mẹ. Điều răn này đứng ngay sau 3 điều răn hướng về Thiên Chúa và được đặt lên đầu tiên trong 7 điều răn hướng về con người, đủ để chúng ta thấy được tính cách quan trọng của nó. Sách Giảng Viên trong Cựu Ước còn nhấn mạnh hơn nữa, thảo kính cha mẹ là thảo kính Thiên Chúa, tôn kính cha mẹ cũng là tôn kính Thiên Chúa. Điều này giúp chúng ta hiểu được tại sao trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nặng lời quở trách những người Pha-ri-siêu khi họ lấy cớ dùng tiền của dân cúng vào đền thờ mà thay thế hay là trốn tránh những bổn phận phải giúp đỡ cha mẹ. Rõ ràng, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy và Ngài muốn nói rằng hơn ai hết, người con cái Thiên Chúa cũng phải là người biết tôn kính và hiếu thảo với cha mẹ mình một cách trọn vẹn, và không có gì có thể thay thế được bổn phận này. Chúa Giêsu đã không chỉ nói bằng lời mà chính cả cuộc đời Chúa là một mẫu gương cho chúng ta noi theo. Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra đó chính là một mẫu mực hiếu thảo với Thiên Chúa Cha, vì Ngài luôn yêu mến, vâng phục và làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha trên trời. Và cũng vậy, nơi gia đình Nazareth, các tác giả Tin Mừng cũng cho thấy trẻ Giêsu luôn biết yêu thương và vâng phục cha mẹ mình là Thánh Giuse và mẹ Maria. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô qua bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phao-lô còn nhắc nhở rằng việc thảo hiếu cha mẹ là điều phải đạo, qua đó con người được chúc phúc và được hưởng thọ trên mặt đất này. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà lòng biết ơn hay là sự hiếu thảo lại được đề cao trong cuộc sống gia đình, thưa anh chị em, bởi vì nó chính là sự đáp trả tự nhiên của con người cho một lòng mến được trao ban, giúp con người ý thức về những ân huệ mà mình được đón nhận một cách nhân không, để rồi con người được lớn lên trong một bầu khí của lòng nhân ái. Lòng biết ơn giúp cho con người trở nên cầu nối của sự hiệp thông yêu thương, được truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, để xây dựng nên một xã hội mang tính nhân bản và hướng về sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Khi suy nghĩ về điều này, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi băn khoăn khi nhớ đến bối cảnh sống của các gia đình Việt Nam hôm nay. Ngày nay, một số chủ thuyết xã hội thường đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do và xem nhẹ các tương quan của cha mẹ, con cái trong gia đình. Chúng ta cũng thấy có những triết thuyết như là thuyết vô thần, thuyết ưu sinh, coi thường sự sống của thai nhi, khuyến khích cha mẹ hủy hoại sự sống của con mình, của các bào thai, có thể chỉ vì lợi ích cá nhân, nhất là những bào thai không phát triển tốt. Rồi nơi học đường, chúng ta thấy gì? Giới trẻ ngày nay ít được học về sự biết ơn, về lòng nhân ái, nhất là về chữ hiếu, nên không ít giới trẻ chỉ thích đua đòi, ăn chơi theo bạn bè mà quên mất đi những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, của ông bà trong gia đình. Và những điều đó cũng góp phần tạo nên những cảnh đau lòng mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Con cái mắng nhiếc cha mẹ, bỏ rơi cha mẹ già đói khát lạnh lẽo, hoặc có khi là cháu giết bà chỉ để lấy vài trăm ngàn đi ăn nhậu với bạn bè, vân vân, như chúng ta vẫn thường thấy đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Dĩ nhiên, vẫn có đó những cảnh gia đình đầm ấm, ông bà, cha mẹ, cháu chắt sum vầy, anh chị em hòa thuận, thương yêu nhau trong bối cảnh gia đình Công giáo. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó và mong ước nó sẽ tồn tại mãi. Nhưng chúng ta vẫn phải nhận thức, phải ý thức về những nguy cơ có thể đem đến sự đổ vỡ trong các gia đình khi đời sống của các gia đình chỉ vì quá bận lo lắng miếng cơm manh áo, hay chỉ vì lo lắng quá nhiều đến sự thành đạt vật chất thế gian mà quên đi mất vai trò của Thiên Chúa và lời dạy của Ngài trong cuộc sống. Thật vậy, những nguy cơ ấy có thể trở thành hiện thực khi có nhiều gia đình không muốn ngồi lại với nhau trong những giờ kinh nguyện chung hàng ngày để cùng nhau hướng về Thiên Chúa là Cha trên trời. Những nguy cơ ấy cũng có thể trở thành hiện thực khi gia đình không còn là tổ ấm của tình yêu thương nữa, bởi vì thiếu vắng sự quan tâm lo lắng cho nhau, thiếu sự hy sinh đón nhận nhau, cũng như chia sẻ với nhau những vui buồn cuộc sống. Và khi ấy, gia đình Kitô hữu cũng khó có thể trở nên khí cụ tình yêu của Thiên Chúa, vì nó thiếu sự mở ra cho những người anh chị em xung quanh, thiếu sự dấn thân để sống tâm tình chia sẻ với người nghèo, người khó khăn như một dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chính vì ý thức được những khó khăn này, nên chúng ta thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam trong lá thư mục vụ gửi toàn thể dân Chúa năm 2013 vừa qua đã kêu gọi chúng ta hãy canh tân đời sống gia đình dựa trên nền tảng của Phúc Âm, để lời Chúa biến đổi và cải hóa từ bên trong tâm hồn chúng ta, để làm mới lại đời sống Kitô hữu mà Hội Thánh thường gọi là tân phúc âm hóa đời sống gia đình. Bốn yếu tố chính của việc tân phúc âm hóa được nhấn mạnh trong lá thư mục vụ đó là: thứ nhất, việc củng cố đời sống cầu nguyện trong gia đình; thứ hai, việc duy trì tinh thần yêu thương nâng đỡ lẫn nhau; thứ ba, sự tôn trọng và bảo vệ sự sống của con người; và cuối cùng là phát triển vai trò làm chứng nhân tin mừng qua việc chia sẻ đức tin và lòng mến của gia đình cho những người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ước gì những ngày Tết này là cơ hội mà mỗi người, mỗi gia đình chúng ta cùng sum họp để hâm nóng lại lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên, và cũng là lúc để chúng ta thêm quyết tâm sống hiếu thảo một cách trọn vẹn hơn. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria hằng cứu giúp, người mẹ đã trải qua kiếp người trong lòng thảo kính với các đấng sinh thành và với tổ tiên, xin cho chúng ta được luôn ý thức về bổn phận làm con cái và cũng biết thắp sáng niềm tin mến của chúng ta nơi Thiên Chúa là đấng đã sinh thành nên ông bà cha mẹ chúng ta, và là đấng mà chúng ta cũng phải tôn kính với tất cả lòng yêu mến, hiếu thảo. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong năm mới này. Amen.